Thưa đại chúng, sáng nay chúng ta đón chào thêm hai vị là thầy Nguyên Thông và sư cô Thanh Quang mới tới tối hôm qua. Sau khi ăn cơm, ban tu học đón chào và còn lại chúc lành. Hôm nay là thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2006. Chúng ta nghe lời nguyện thứ sáu trong 12 lời nguyện thực tập về hạnh đức Quan Thế Âm. Lời nguyện thứ sáu là: con xin nguyện thường xuyên trở về với hơi thở, tập dừng lại sự suy nghĩ, nói năng để lắng nghe tiếng chuông tỉnh thức và mọi âm thanh khác. Con biết rằng mọi âm thanh đều có mang thông điệp của sự yêu thương và năng lượng tuệ giác màu nhiệm. Cái lời nguyện này rất là ngắn gọn mà rất là sâu sắc và có một cái nền tảng rất là mạnh khỏe trong cái sự thực tập hàng ngày của chúng ta. Con xin nguyện thường xuyên trở về với hơi thở, tập dừng lại sự suy nghĩ nói năng để lắng nghe tiếng chuông tỉnh thức và mọi âm thanh khác. Con biết rằng mọi âm thanh đều có mang thông điệp của sự yêu thương và năng lượng tuệ giác màu nhiệm. Hơi thở mình có đề cập tới khá nhiều trong những khóa tu và ngay cả khóa tu mùa đông năm nay. Tuy nhiên thực tập hơi thở mình phải được nhắc nhở, được hướng dẫn càng nhiều chi tiết và càng nhiều cái cách thức để làm cho mình nhớ. Đây là cái điều không phải là nó dư, mà mỗi lần nói tới hơi thở là mỗi lần mình nhớ đến cái vai trò của người giác ngộ, của người giải thoát, mà đặc biệt là lý tưởng của người xuất gia. Những cái suy nghĩ nào, những cái lời nói nào, những cái hành động nào nó có tính cách vùng về yếu kém là tại vì hơi thở của mình nó không có vững chãi. Cái hơi thở mà vững chãi nó có thể mời cái hạt giống sẵn có ở trong tàng thức của chúng ta nó lên. Nhưng mà nếu hơi thở không vững chãi, không có sự tỉnh thức trong giây phút hiện tại, thì cái hạt giống xấu nó tràn ngập lên mà không ai cản trở nó được. Vì vậy hơi thở vừa là một cái thế để mời gọi niềm tin, mời gọi những cái ngọt ngào, những hạt giống thương yêu và hiểu biết. Và hơi thở cũng là những cái năng lực để hóa giải và nói chuyện với những cái hạt giống xấu nó tồn trữ ở trong tàng thức của chúng ta bấy lâu nay. Vì vậy khi dùng hơi thở mà có ý thức á, thì mọi chuyện á, nó trở nên khác lập tức. Ví dụ như mình đang suy nghĩ một cái chuyện không có tốt về mình, tức là cái suy nghĩ tiêu cực. Mình đang suy nghĩ về một cái chuyện không tốt, về cái hạnh kiểm và cái yếu kém của người kia. Nhưng mà lúc đó mình thiết lập hơi thở vào ra sâu chậm nhẹ khỏe vững chãi và thảnh thơi, thì lập tức cái ý nghĩ nó có tính cách tiêu cực về mình, tức là buồn, thất vọng, chán nản, hay là nghĩ không tốt về người kia như thế này thế kia, nó dừng lại ngay lập tức. Và lúc đó mình tiếp tục thở vững chãi thảnh thơi và mình có ý thức rằng là mình đang trên con đường thực tập và đang mời cái hơi thở trở về với thân tâm trong giây phút hiện tại, thì lúc đó những cái năng lượng của hạt giống tốt, hạt giống thương hiểu cởi mở, nhìn sâu được cái niềm đau nỗi khổ của mình và của người kia, thì từ khắc lúc đó mình có thể cười được, mình có thể nói chuyện với nhau một cách thân thương, hoặc là mình có thể không nói gì cả nhưng mà cũng không có nghĩ xấu về ai, không có nghĩ yếu kém về mình, về người kia. Và cái lúc đó là cái lúc mình đang thiền quán, dù mình đang đi, đang đứng, hay đang nằm, hay đang ngồi, hay đang ở bất cứ ở trong một trú xứ nào, thì lúc đó mình đang thực tập chánh niệm, tức là đang thực tập cái phương pháp và con đường thiền quán của người tỉnh thức. Cái điều này nó rất là tinh tuệ, nó rất là cần thiết. Nhưng mà đôi lúc mình thấy nó dễ quá và không có để ý tới. Tôi đã thực tập điều này và tôi đã dừng lại rất là nhiều cái vọng niệm, rất là nhiều cái suy nghĩ không có tốt về mình, không có tốt về người khác. Thành ra khi nào tôi cũng nghĩ cái chuyện tốt về người khác là không phải tự nhiên mà tôi nghĩ được đâu. Tôi có sự thực tập đàng hoàng. Tôi khởi lên một cái yếu kém của mình hay của người nào đó thì tôi nghĩ rằng là mình chưa có cái nhìn sâu, mình chưa thấu hiểu được hoàn cảnh và tình trạng của người kia. Và ngay chính mình cũng chưa hiểu được cái tình trạng về những yếu tố tâm lý yếu kém và những cái quá khứ của mình đã tập nhiễm. Vì vậy mình không nên thất vọng, không nên chán nản về mình và cũng không nên thất vọng, không nên chán nản, không nên hiềm nghi về người khác. Và cái lúc đó là lúc chúng ta đang đình chỉ cái việc xấu và phát triển cái việc tốt. Tức là hưng khởi cái điều lành và chấm dứt những cái điều xấu. Cho nên cái câu mà Đức Phật dạy mình thường lặp đi lặp lại, mình tưởng là khó, nhưng mà nó không có khó. Chỉ mình ý thức mà thôi. Đừng có làm việc ác nữa, hãy làm việc lành. Cái câu đơn giản như vậy. Nhưng mà cũng không hẳn là dễ làm đâu, không hẳn là dễ thực tập nếu mình không có ý thức sâu và thực tập về chánh niệm, tức là thực tập về hơi thở. Đừng làm việc ác, hãy làm việc lành, giữ tâm hồn trong sạch, đó là lời Đức Phật dạy. Thật ra đây là cái câu cốt tủy của các kinh văn và cốt tủy những lời Phật dạy trong việc thực tập và chuyển hóa khổ đau. Mình tưởng là nó dễ hiểu và dễ làm lắm, nhưng mà nếu không nói những chi tiết để thực tập thì thật ra mình không thành công được. Dù mình tu bao lâu đi nữa cũng không thành công được cái việc đình chỉ việc ác và hưng khởi cái điều lành. Vì vậy cái lời nguyện con xin nguyện thường xuyên trở về vào hơi thở, chỉ chừng đấy thôi. Con xin nguyện thường xuyên trở về vào hơi thở bất cứ lúc nào. Khi tập thể dục với động tác mạnh, mình cũng trở về vào hơi thở với số đếm. Khi mình đi trên đường thiền hành, mình cũng trở về hơi thở và số đếm. Và cho đến khi mình ngồi thiền tĩnh lặng ở trong thiền đường, mình cũng trở về hơi thở và số đếm. Và vì vậy mà mình có một thói quen, bất cứ ở trong cái môi trường tiếp xúc nào, dù thuận hay là nghịch, mình vẫn trở về với hơi thở trong giây phút hiện tại. Thì mình kiểm soát được tâm ý của mình và mình lắng nghe, mình suy nghĩ, mình nói năng, nó có cái khả năng bảo hộ, đưa đến cái niềm thanh bình cho mình và cho những người xung quanh. Tôi nghĩ có những người nói không hay, cư xử không hay, không phải là họ không hay đâu. Có điều là họ không có thực tập hoặc là chưa được lưu ý một cách sâu sắc thường xuyên để họ thực tập. Nhưng mà nếu họ được hướng dẫn và thực tập về hơi thở có chánh niệm ở trong ngày, trong buổi sáng, trong buổi trưa, trong buổi chiều, trong từng mỗi giây phút ở bất cứ ở đâu, thì người đó đều trở nên tốt đẹp. Người đó có thể một người bạn, có thể một người cha, một người mẹ, có thể một sư huynh, sư đệ, và có thể bất cứ một cái nhân dân nào, người đó có thể là tốt lành đối với mình và những người xung quanh. Nếu họ có thực tập và họ nắm được pháp môn thực tập về hơi thở, có chánh niệm, có ý thức. Con xin nguyện thường xuyên trở về với hơi thở, tập dừng lại sự suy nghĩ, nói năng để lắng nghe tiếng chuông tỉnh thức và mọi âm thanh khác. Mình không có vững chãi về suy nghĩ, không có vững chãi về sự nói năng, không có vững chãi về khả năng lắng nghe, là tại vì mình không có hơi thở chánh niệm và không có hơi thở có ý thức. Vì vậy mà mỗi buổi sáng tôi hướng dẫn các sư cô tập thể dục lúc 4 giờ đó. Tôi thở rất có chánh niệm. Tôi biết rằng là cái giờ này đi tập thể dục, tôi biết giờ này phải cầm cái gậy dưỡng sinh. Và tôi biết giờ này phải không nên trễ lại bất cứ cái phút nào. Có thể một số các sư cô đã đứng sẵn rồi. Và tôi đi rất thong thả. Sau khi tôi uống trà, sau khi tôi ngồi thở, sau khi tôi cúng tổ bằng những cái ý thức rất là trong sáng. Có nghĩa là tôi dậy lúc 3 giờ, tôi còn một tiếng đồng hồ để làm việc và chuẩn bị cho những buổi nói chuyện như thế này. Và sau đó tôi có đủ thời giờ để đi tập thể dục, và tôi có đủ thời giờ để tôi đi tắm, tôi có đủ thời giờ để tôi ngồi tôi tĩnh lặng trước khi đến dự pháp thoại với các huynh đệ. Là tại vì tôi biết thân tôi không khỏe, cái trái tim làm việc không có đều, cho nên tôi phải giữ gìn rất là cẩn trọng bằng hơi thở, có chánh niệm. Và tôi cũng ý thức rằng mai tôi sẽ dậy sớm, cho nên đúng giờ là tôi đi ngủ. Tôi không coi tivi, tôi không đọc sách, tôi không làm bất cứ một cái gì đến giờ 10 giờ là tôi đi ngủ. Và nằm xuống tôi thở mấy hơi vững chãi và tôi ngủ. Nếu mà hôm đó không khỏe, có một thì giờ mất xa như là Quảng Minh Hoàng đó, thì giấc ngủ một hơi thôi. Và tôi tập như vậy, có khi có những người giúp đỡ mất xa bấm huyệt, nhưng mà có khi tôi tự mất xa bấm huyệt. Tôi tập như vậy cho nên tôi đi dạy khóa tu, như các vị biết đó. Các thầy thỉnh thoảng đi và thay đổi nhau, nhưng mà bất cứ khóa tu nào ở đâu cũng có mặt cá nhân bản thân chúng tôi hết đó. Nhưng mà không hề bỏ cái giờ thiền, không hề bỏ cái giờ tập thể dục, không hề bỏ cái giờ đi thiền hành, không hề bỏ cái giờ pháp thoại, và không hề bỏ bất cứ một cái giờ nào ở trong khóa tu. Mà quý vị biết rằng đi dạy khóa tu tại Mỹ phải đi máy bay nhiều khi cả 7-8 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, rồi tới đó khí hậu, khí quá lạnh, khí quá nóng, và cái giờ giấc lại nó khác nhau. Nhưng mà tôi cố gắng gìn giữ nó rất là đều đặn, tại vì tôi biết thật tập về hơi thở, có ý thức và có chánh niệm, cho nên tôi giữ được cái thân thể tương đối khỏe mạnh, dù tôi là một người có bệnh đau tim và được điều dưỡng rất là cẩn trọng ở tại nhà thương Stanford với những bác sĩ rất là nổi tiếng. Nhưng mà tôi không bỏ cuộc, ít nhất là trong giây phút này, trong cái giây phút mà tôi đứng tiếp xúc với cái sự màu nhiệm của hơi thở và cô huynh đệ của các cộng đồng của các tăng thành Phật giáo Việt Nam và Mỹ tại Hoa Kỳ. Con xin nguyện thường xuyên trở về và hơi thở, tập dừng lại sự suy nghĩ, nói năng để lắng nghe tiếng chuông tỉnh thức và mọi âm thanh khác. Con biết rằng mỗi âm thanh đều có mang thông điệp của yêu thương và năng lượng tuệ giác màu nhiệm. Chúng ta biết rằng bất cứ một cái âm thanh nào, nếu mà người ta bỏ vào trong đó một cái ý nghĩa, thì nó đều mang một cái thông điệp hòa bình. Nhưng mà bất cứ âm thanh nào người đi trước hay là người truyền thừa bỏ vào một cái ý nghĩa xấu, thì âm thanh đó có thể nó phản ứng ngược trở lại. Âm thanh không mang một cái ý nghĩa nào cố định của nó, nhất định của nó. Và truyền thống văn hóa, truyền thống của các dân tộc đã cho nó một ý nghĩa. Và cái câu nói đó, nếu mình nghe quen với ý nghĩa đó, thì khi người ta nói lên, mình thấy nó mang cái ý nghĩa đó. Nhưng mà thật sự ra, tất cả âm thanh đều không có ý nghĩa nào hết. Nhưng mà nó gọi là vô tự tính. Mà vô tự tính nó mang một cái thông điệp màu nhiệm, không có bên này, không có bên kia, không có hơn, không có thua, không có thấp, không có cao, không có xấu, không có tốt. Nó là emptiness, là bản chất của tự tính không. Thành ra nó quả tình là một cái khả năng để dung chứa sự màu nhiệm. Nhưng con người đã vì tập quán đưa vào nó một số ý nghĩa giới hạn, hoặc là đưa vào ở trong đó một số ý nghĩa. Nó có tính cách phản bội, nó có tính cách tiêu cực và có tính cách đấu tranh. Vì vậy, đại chúng hiểu cái chỗ rằng là âm thanh không mang một cái ý nghĩa nào giới hạn của nó, dù là ý nghĩa tốt hay là xấu. Nó mang một cái thông điệp hòa bình tuyệt đối của tự tánh thanh tịnh, đó là tự tính của Pháp, không có tự tính riêng biệt. Và nó là bản chất chữ không ở trong Đạo Phật, bản chất chữ không của giáo lý Bát Nhã. Chúng ta có thể tạm dịch cái câu nguyện này bằng tiếng Anh. I vow to practice mindful breathing to transform my deep habit energies of forgetfulness. I shall learn to breathe mindfully every time I hear the sound of the bell or other wonderful sounds around me. If I practice listening deeply, I will see that all sound carries a message of love and wisdom. Từng Mỹ mà các vị học rồi, dịch là mình đọc cái là mình hiểu nó rõ lắm. I vow, tôi phát nguyện. I vow to practice mindful breathing to transform my deep habit energy of forgetfulness. Tôi nguyện thở về hơi thở có chánh niệm để tôi chuyển hóa những cái tập khí thất niệm. Forgetfulness là thất niệm, tức là vọng niệm. I shall learn to breathe mindfully every time. Tôi nguyện thực tập về hơi thở có chánh niệm trong bất cứ lúc nào. I hear the sound of the bell. Tôi lắng nghe cái tiếng chuông tỉnh thức. Or all the wonderful sounds around me. Hay là bất cứ một âm thanh nào xung quanh tôi. If I practice listening deeply. Nếu tôi thực tập cái sự lắng nghe một cách sâu sắc. I will see that all sound carries a message of love and wisdom. Và vì vậy tôi nhận thức được rằng là tất cả mọi âm thanh đó đều mang cái thông điệp của yêu thương và tuệ giác. Cái lời nguyện này đó, là lời nguyện nó mang cái tính đặc thù của Đức Quan Thế Âm và của các Bồ Tát, của các Đức Phật. Thành ra khi tôi ngồi tôi viết những cái lời nguyện này ra đó là tôi đem cả cái kinh nghiệm học và thực tập. Và tôi tập lắng nghe, tôi tập suy nghĩ, tôi tập nói năng và tôi tập dừng lại. Và tôi thấy sư cô nào nói cũng có ý nghĩa hay, thầy nào nói cũng có ý nghĩa hay. Dù trong khi dặn cũng mang cái thông điệp của tình thương và hòa bình. Và vì vậy mà tôi viết những bài thơ, những bản nhạc, tôi nói vì mình đang là con người cho nên không thể nào không có giận hờn. Nhưng mà cái giận hờn mà có pháp môn và cái giận hờn mà biết thực tập á, thì đó là con người xứng đáng và đúng là con người xuất gia, con người tu tập ở trong cái đạo lớn và đạo cao thượng. Thành ra mình tiếp xúc với các vị tăng ni, với huynh đệ mình đừng ước mong rằng người đó là hoàn toàn, đừng ước mong người đó không có cái khuyết nào. Mà mình ước mong rằng người đó có pháp môn để thực tập. Và mình ước mong mình được chia sẻ pháp môn thực tập với người đó. Nếu mang cái ý niệm đó, thì đúng quả tình mình là người huynh đệ tốt, gọi là kim bằng, bản vàng. Nhưng mà nếu mình thiếu cái ý thức như vậy, mình không phải là bản vàng, mà có thể là nguy hiểm hơn là bản. Tức là vô tình trở thành đối chọi lẫn nhau, trở thành hai cái lĩnh vực mà không bao giờ gặp nhau, như là chung ở một nhà mà như hai cái đường rầy xe lửa, không nói chuyện với nhau, không thông cảm với nhau, không làm việc chung với nhau, và hệ làm việc chung là có những cái sự hục hặc. Và điều này đại chúng tu viện đã thực tập khá vững chãi và tôi đã thấy một cái quá trình tiến bộ rất là sâu, khá giỏi hơn là những lớp trước, hơn là những lúc các vị mới xuất gia ban đầu đến tu viện Kim Sơn. Và tôi nghĩ điều này cũng đúng với các thầy, các sư cô ở trong bất cứ một tăng thành nào, dù ở chung với nhau đông hay là hai ba người, vẫn có sự hòa hợp và nhường nhịn, cởi mở, thông cảm như thường. Tại vì chúng ta đã và đang thực tập lời nguyện tương tự như Đức Quan Âm đã làm trong nhiều kiếp trước. Con xin nguyện thường xuyên trở về và hơi thở, tập dừng lại sự suy nghĩ, nói năng để lắng nghe tiếng chuông tỉnh thức và mọi âm thanh khác. Vì vậy khi mà người nào mà họ muốn nói nhiều, họ dành nói, lúc đó mình không phải là không có việc làm. Trở về và hơi thở, lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe. Và người đó nếu nói nhiều quá và nói nặng lời quá, nói về chấm chích mình nhiều quá, mình chịu không còn nổi. Thì mình nhìn người kia, mình mỉm cười, mình nói, khi này em ngồi nghe chị nói mà không nhức đầu, mà bây giờ tại sao chị nói riết em là nhức đầu dễ sợ. Có thể chị ngừng một tí để thở được không? Nếu mà mình có khả năng mà nhắc nhở như vậy đó, remind her to cultivate mindfulness in present moment. Nhắc cái người huynh đệ của mình dừng lại vài phút về hơi thở có trách nhiệm. And she knows how to practice about mindfulness in the past, in present moment. And she smiled. And both of us smile with each other. And a peace comes in present moment. Nếu mình mà biết nhắc nhở người sư chị hay sư huynh của mình, nhắc nhở người em của mình dừng lại, thở và hai người nhìn nhau mỉm cười trong giây phút tĩnh lặng, thì đó là chúng ta đang gọi mời hòa bình trở về ở trong giây phút hiện tại và hóa giải được những cái khó khăn giữa hai người hoặc giữa nhiều người. Nhưng mà nếu mình không có cái sự thực tập vững dài và không có cái cảm tình thân thương với pháp môn đó đó, thì dù mình có gì đi nữa, có địa vị nào đi nữa, có giàu có đến đâu đi nữa, có nhân dân này nhân dân kia đi nữa, vẫn là mang cái nỗi khổ cho tự thân và cho những người xung quanh nhiều hơn mà thôi. Tôi thấy được điều này mà tôi đã thực tập được ít nhiều cái điều này. I vow to practice mindful breathing. Thở có chánh niệm, có ý thức, là khi thở vào đó mình ý thức rõ ràng đây là hơi thở vào, và khi thở ra mình có ý thức đây là hơi thở ra. Để làm chi? To transform my deep habits, energy of forgetfulness, để chuyển đổi những cái tập khí thương tình, tập khí thất niệm, tập khí bạo động, tập khí hay nói làm đau lòng người. I shall learn to breathe mindfully every time I heard the sound of the bell or other wonderful sounds around me. If I practice listening deeply, I will see that all sound carries a message of love and wisdom. Nó rất là rõ, tức mình dịch rất là đơn giản. Thưa đại chúng, muốn thực tập thành công về sự dừng lại suy nghĩ, nói năng để lắng nghe tiếng chuông tỉnh thức, hay để lắng nghe bất cứ một âm thanh nào, trước hết ta chú ý đến hơi thở và trở về và hơi thở ngay trong giây phút hiện tại. Khi mà ta không chú ý đến hơi thở, không trở về và hơi thở có ý thức, thì tâm ta, lời nói của ta không thể dừng lại để lắng nghe tiếng chuông, lời nói của người khác một cách cẩn trọng, sâu sắc được. Hơi thở sâu, chậm, dài, thong thả, thư thới và ý thức rõ ràng đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra, đây là hơi thở ngắn, đây là hơi thở dài. Hoặc ta có ý thức về hơi thở và số đếm, thở vào tôi biết đây là hơi thở vào, thở ra tôi biết đây là hơi thở ra. Và thầm đếm như vậy từ 1 đến 10 theo cái phương pháp gọi là sổ tức quán mà trong lục diệu pháp môn đó nói rất là rõ. Và đặc biệt là ở trong kinh quán niệm hơi thở, tí nữa chúng ta nói một chút. Và ta có thể tiếp tục theo dõi hơi thở có ý thức ra vào từng 3 hơi, 5 hơi, 10 hơi, hay trong pháp quán về hơi thở truyền thống chư tổ dạy ta có thể đếm thở vào thở ra từ 1 đến 10 và có thể đếm ngược trở lại từ 10 1. Như khi mình đếm từ 1 đến 10 đó, rồi mình thở vào thở ra 9, thở vào thở ra 8, thở vào thở ra 7, thở vào thở ra 6, thở vào thở ra 5, thở vào thở ra 4, thở vào thở ra 3, thở vào thở ra 2, thở vào thở ra 1. Và tôi đoán chắc rằng mà các vị khi ngồi thiền mà đếm như vậy đó, không cách chi loạn tâm hết đó, không cách chi suy nghĩ được một cái điều gì khác nữa. Nhưng mà chúng ta, mọi người trong khi ngồi thiền mà suy nghĩ quá nhiều thứ đi, tại vì mình không theo dõi hơi thở và không có mang theo cái số đếm để tập cho nó có thói quen. Vì vậy tôi nghĩ rằng những vị mà tập chưa có thói quen chánh định đó, nên tập 3 hơi thở, trung bình thì 5 hơi thở và trở lại 3 hơi thở hoặc là 5 hơi thở. Người nào giỏi rồi đó thì thực tập 10 hơi thở. Và cho đến khi một mức độ mà thuần nhuyễn, không còn cái gì để mà nghĩ ngợi, không còn cái gì để mà suy tư, không còn cái gì để mà viễn vọng trong khi ngồi thiền có chánh niệm, thì mình không cần đếm hơi thở nữa. Và mình thở vào thở ra có ý thức về một đối tượng nào đó, hoặc là câu niệm Phật, hoặc là ba mình đang đau ốm, hoặc là mẹ đang gặp khó khăn, hoặc là một người sư huynh sư đệ mình đang có những cái khủng hoảng mà mình cần phải gợi tới cái lượng tự tâm. Thì lúc đó mình tìm cái đối tượng, lấy cái đối tượng ra để quán chiếu và cho cái đối tượng đó từng 3 hơi thở, từng 5 hơi thở, từng 10 hơi thở. Tôi đã thực tập như vậy và tôi nghĩ các thầy, các sư cô một số cũng đã và đang thực tập như vậy. Nếu hàng ngày ta luyện tập hơi thở chuyên nhất và hơi thở kèm theo ý thức rõ ràng là ta đang thở trong giây phút hiện tại, thì ta sẽ có khả năng để làm chủ suy nghĩ, lời nói và hành động của ta rất dễ dàng trong khi tiếp xúc với một sự kiện, nhất là những sự kiện gây cấn, khó khăn, tượng trưng như ta bỏ cuộc và bó tay. Có những cái mình gặp người là đối thủ cao quá, mình tự mình bỏ cuộc, nhưng mà mình thở nhẹ nhàng, đàng hoàng, thong thả, và điều này tốt đẹp chứng nghiệm được trong bản cơ tướng. Có nhiều khi thầy hồi tâm thầy tấn không tới thấp, tôi thấy đã đến cái giai đoạn là phải đầu hàng rồi, tôi ngồi tôi thở, tôi mỉm cười nhưng không có chuyện gì hết, và tôi bắt đầu tôi tìm ra được một con đường để giải thoát, ít nhất là cầu huệ. Không thể cầu ăn được nhưng ít ra cầu huệ, bởi vì bên kia có thể thất niệm một giây thôi, và tôi đang chánh niệm, tôi nghĩ không có thua, không có hơn trong giây phút này, và tôi mở được đường tháo huệ. Riêng đối với thầy đức niệm thì tôi thắng, bởi vì có lẽ lúc đó thầy đang nghĩ có một đạo tràng thiên ấn tại Santa Rosa, thầy đang nghĩ về chuyện quyên tiền bạc, thầy đang nghĩ làm sao để quy tụ Phật tử, và lúc đó thầy thất niệm, thành tôi thắng. Dù cái bàn cờ trên đà đang đi là thầy thắng con. Cho nên khi tôi ngồi chơi một bàn cờ không phải không có ý nghĩa, không phải giải trí thường tình, mà trong khi đó cái tâm tôi đang viễn vọng một cái điều gì đó, thì tôi kêu thần tòa hải tâm hoặc là thần tòa đức niệm, ngồi xuống và tôi rất vững chãi. Trước khi ngồi tôi chế trà, tôi tự tay đi chế trà, ngồi xuống tôi nhìn mỉm cười, và tôi nhìn hai phía là đều anh em, không phải là chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng, và không phải là đông hay tây. Và tôi nguyện rằng là thắng hay thua là chuyện rất bình thường. Và dĩ nhiên trong khi ngồi vào bên cờ thì khách khứa tới là tôi không biết ai hết. Tôi chỉ biết trong giây phút đó, tôi và người đối diện, tôi và bàn cờ mà thôi. Đó cũng là một cái thái độ thiền tập rất là đơn giản. Nó có tính cách giải trí lành mạnh hơn là những cái giải trí thiếu lành mạnh khác. Thành ra tôi mở ngoặc một tí là các thầy, các sư cô tu không có nghĩa không giải trí, nhưng mà phải giải trí lành mạnh, có thể đánh ping pong, có thể là thủ pizza, có thể là chơi tennis, có thể là bơi lội, có thể là chạy bộ, có thể là ngồi ở trên núi chơi một bàn cờ tướng, nhưng mà đừng bao giờ đam mê, làm có giờ có giấc, làm như thể thao, như giải trí lành mạnh trong cái giây phút còn lại của thời khóa. Thì tu như vậy nó mới thành thơi, và tu như vậy nó mới có ý nghĩa tự tài ở trong cuộc đời. Cho nên nếu tu mà băng hăng bỏ họ, mà cứ lao tâm vào ở trong một cái đối tượng nào mà say sưa nó, như là chỉ có cái chuyện đó là tu thôi, tôi thấy đó không phải là cái chuyện đúng không? Và mình đôi lúc tự hào ở trong cái sự thực tập của mình, nó có tính cách truyền thống hoặc là nó có một cái tính chất khía cạnh nào đó. Đừng bao giờ nghĩ nó là hay nhất, mà mình phải làm sao cái sự tu học đó, cho nó sâu sắc, nhưng mà thật tự nhiên, thật cởi mở, và thật những bản chất một con người ở trong xã hội con người. Cái đó mới là cái phẩm chất của người tu và có thể hòa đồng được tất cả mọi giới trong khi mình tiếp xúc và dạy dỗ. Khi hít vào, dùng chữ hít cho nó dễ. Khi hít vào, thở ra, thầm đếm 9. Hít vào, thở ra, thầm đếm 8. Hít vào, thở ra, thầm đếm 7. Và cho đến số 0 và ngược trở lại. Rồi tiếp tục bắt đầu từ 1 đến 10. Cứ như thế mà thực tập trong khi ngồi thiền và trong tất cả mọi sự tiếp xúc. Nếu hàng ngày ta luyện hơi thở chuyên nhất, hơi thở kèm theo ý thức rõ ràng là ta đang thở trong giây phút hiện tại, thì ta sẽ có khả năng để làm chủ suy nghĩ, lời nói và hành động của ta rất dễ dàng ở trong mọi tiếp xúc, nhất là những sự kiện nó có tính cách khó khăn, tưởng chừng như không giải quyết được. Có nhiều khi mình nói chuyện với tuổi trẻ, hay nói chuyện với con em của mình, hay nói chuyện với người thương, người thân, mình tưởng chừng là mình không còn cái gì hết để nói. Và lúc đó là cái lúc bỏ cuộc. Có nhiều người lên gặp chúng tôi tham vấn trong phòng số 4 đó. Cái người vợ nói nhiều, thì ông chồng, ông nghe tôi dạy xong rồi, ông nói câu này: không lý em không có cái câu gì hay về anh để nói cho sếp nghe, em toàn nói những cái chuyện vợ của anh thôi sao? Cái người chồng nói vậy. Thì bà vợ cũng đang giận và đang tức nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nó dồn dập nữa. Anh có cái gì hay đâu để em nói, toàn là chuyện vợ không. Một người mà không có chuyện hay thì làm sao để người khác có thể nói tới được. Nói như vậy đó. Và ông chồng, một người đàn ông mà tự nhiên nước mắt ông trào ra. Và tôi hiểu được tâm trạng của ông. Và tôi hiểu được cái giận của bà đang sôi nổi. Ông trào ra là vì ông nghĩ rằng là có bao nhiêu kỷ niệm, có bao nhiêu công sức, có bao nhiêu cái đẹp giữa hai người để sinh ra mấy mặt được con. Làm sao mà không có được. Và bây giờ đến cái nỗi này mà cô vợ mình mà nói như vậy, chứng tỏ rằng bà không thấy được một chút gì ở trong quá khứ, cái kỷ niệm êm đềm của nhau hết. Những người đàn ông mà có những cái cảm xúc đến như vậy, và tôi ngồi tôi lắng nghe, tôi thỉnh tương chuông. Và tôi dặn hai người thở đi, đừng có nói gì lúc này. Thở một hồi thì bắt đầu ông nói: những bức thư của anh hình như em còn giữ đó, em về em đọc lại. Và những bức thư đó là toàn là sự thật. Và bà lâm thinh. Và có những khi thì ngược lại, ông thì nói xấu bà quá nhiều. Và bà ngồi, bà nét mặt bà dài ra, bà họ tiếp xúc với sư ông, họ lúc nào họ muốn giữ cái thể diện của họ, tức là giữ cái nét mặt, không bao giờ nói xấu của nhau. Nhưng mà đến cái lúc giận hờn họ tuôn ra hết. Và họ cảm tưởng như sông là một người xa lạ, bởi vì họ gặp một cái lần thứ nhất. Cho nên tôi nói cứ xem những người trong nhà nói có lỡ lời hoặc là nói một sự thật, đó vấn đề là đương nhiên. Nhưng mà nói ngắn lại, nói cho trầm tĩnh, bởi vì sư ông cũng thông minh lắm. Nói sơ sơ là sư ông hiểu rồi, không cần phải nói chi tiết quá nhiều. Và tôi bắt đầu đưa ra cái phương pháp để cho họ thực tập. Và nếu những cặp vợ chồng nào mà lắng nghe và có lên đây dự khóa tu thì họ thay đổi được rất là nhiều. Trong đó có người tin lành, có người Thiên Chủ Giáo, và có những người mà chưa bao giờ biết chùa, biết quy y là gì hết, ngay cả những người nghiện ngập. Tôi hướng dẫn được một số các người đàn ông mà đưa vợ lên tu viện và ngồi trong xe uống bia, ngồi trong xe hút thuốc, và ngồi trong xe là nghe nhạc. Thỉnh thoảng tôi đi ra parking, tôi đi rộng và tôi thấy một người ngồi trong xe, tôi tới, tôi làm quen. Và tôi nói chuyện một hơi thì tôi kéo họ ra đi thiền hành. Và từ đó họ đưa vợ lên chùa thì họ vào nghe pháp, họ gặp sư ông hoặc là họ đi lễ Phật. Trước đó thì họ nghĩ rằng là lên chùa để xin sâm thôi, lên tu viện để xin sâm và để cầu. Đó là chuyện của đền bà, chuyện của tín ngưỡng, không có dính dấp gì tới về mình hết. Nhưng mà chính những lần tôi ra thăm ở nơi xe và tôi mời họ đi thiền hành thì họ gặp được cái cơ duyên để bước chân vào đạo, tức là đạo Phật. Nó có muôn vàn cái màu nhiệm để mình tiếp xúc. Và tôi bắt đầu tôi nói tiếp xúc với thiên nhiên, tiếp xúc với nụ cười và hơi thở, và lên tu viện không cần phải lễ Phật, không cần phải tin Phật, mà mình có thể uống một chén trà với sư ông, có thể gặp một thầy trẻ, một sư cô trẻ, nở nụ cười thân ái. Và khi mình bắt đầu cảm được, mình lên mình có thể mua một nắm rau, một bao gạo, và chúng ta trở nên huynh đệ với nhau một cách rất thân thương, ít ra là đồng hương, nếu không đồng đạo. Và tôi độ những người như vậy, tôi giúp những người như vậy khá nhiều ở bất cứ ở đâu, nhất là ở tu viện Kim Sơn. Tôi có một kinh nghiệm về sự cầu nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát với chánh niệm, với hơi thở. Tuy hỗn hển vì tôi vừa leo lên tầng lầu thứ 5 trong một building của khu Mỹ Diêm Màu. Nhưng nhờ có chánh niệm, có ý thức về hơi thở trong sự cầu nguyện mà tôi tìm lại được 5.000 Mỹ Kim đã đánh rơi trên đường phố từ trường trung học Community College John Adam về lại một cái căn nhà thuê trên khu Mỹ Đen, tầng lầu thứ 5. Tôi hồi đó mới chưa có đổi qua tình trạng tị nạn, đứng còn sinh viên du học. Và tôi bỏ tiền trong nhà băng nhiều á, thì sợ nó đuổi về. Cho nên tiền mặt tôi bỏ đi đâu tôi bỏ trong túi á, mang theo. Bỏ ở nhà thì sợ nó vô cài cửa lấy mất, thì mang theo trong người là chắc. Bữa đó đi học về leo lên đến tầng lầu thôi, sờ cái túi nó không còn nữa, nó rớt. Mà các vị hồi năm 1900, cuối 75, hả? 5.000 bạc đối với một sinh viên du học nghèo, nó lớn lắm. Lớn bây giờ cũng chắc cũng khoảng là cả 5-70 ngàn, cả 100 ngàn, không phải ít đâu, bởi vì quá nghèo. Sau khi thiết lập hơi thở, có ý thức trong sự cầu nguyện, tôi đi bộ từ trường, tuần tự đi lại từng nơi tôi ngồi học, đi từ nhà cầu, nhà tắm, rồi chỗ ăn trưa, tôi vẫn chưa thấy 5.000 nó nằm đâu cả. Nhưng mà tôi vẫn không thất vọng, tôi nghĩ rằng 5.000 này là cái tiền mồ hôi nước mắt, và 5.000 này có thể là mở đầu cho một ngôi chùa, hoặc là mở đầu cho một cái công trình mà mình sẽ bắt đầu từ tại nước Mỹ. Và hồi đó tôi đặt cái thất mà tôi ở với chú Long, tức là thầy Tịnh Lực, bây giờ là cái thất gọi là Tịnh Thất Từ Quang. Từ là Tịnh Từ, mà Quang là Nguyện Đại Quang, tôi ghép lại. Vì vậy mà sau này có cái chùa Từ Quang ở tại San Francisco đó. Tôi không thấy nữa. Thì khi tôi đi tìm như vậy, mấy người màu lao bàn ghế, tôi nói, họ hỏi nói là bạn tìm cái gì? Tôi nói không, tôi có rớt mấy cái đồ nhỏ nhỏ thôi mà. Mình tìm khắp hết và đi về. Thì đi về tới cái chỗ, cái đường đó là gọi cái đường Mission với đường Hayes. Đường Hayes là con đường mà tôi thuê cái nhà ở khu Mỹ Đen. Đường Mission là cái con đường ngang qua. Và tôi đứng, tôi đợi đèn xanh. Tôi bấm cái nút đó này, tôi đợi đèn xanh. Thì tôi bấm và tôi nhìn xuống dưới trụ. Thì thấy một cái bao thờ nó lòi ra, một nửa nằm trong nằm ngoài. Tiền 100 mới thanh gì đó. Ồ, tôi tưởng rằng Đức Chiêm Bao mình đang nằm mộng, và tôi đưa tay tôi bấm lên, nhưng mà coi thử mình có phải thật sự là mình không. Tôi bấm nghe đau, mà tôi bấm tay rồi đang làm sao. Tôi chấp tay, tôi ngồi xuống, tôi quỳ xuống. A Di Đà Phật. Và tôi bưng lên một cách trịnh trọng, cung kính và biết ơn. Bắt đầu ngồi giữa đường đâu có dám đếm tiền chi, mà tôi biết rằng có đếm nữa thì cũng có ít lời gì. Tôi nhẹ nhàng bỏ vào trong túi sách, mang đi. Và trong khi vừa đi, tôi hát ca nghêu ngao và rất là dễ thương. Và tôi nhớ trong nhật ký là tôi có viết cái đó. Gặp em từ thuở ban đầu, thương em từ thuở dại dầu nắng mưa. Vắng em tức già bưng khuâng, lòng nghe như đã xa chừng mấy năm. Thương em từ thở giá băng, mất em suýt nữa bỏ ăn thận thờ. Tình em lai lãng vô bờ, gặp em sáng dậy tuổi thơ trong ngần. Thương em từ bụi cơ hàng, gặp em từ thợ địa đàng chưa say. Có em, ta được những ngày vui bên đèn sắt ngàn tay vào đời. Và khi tôi ôm mấy cái bài thơ đó lên, tôi thấy có một cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, nó thảnh thơi, như là mình mất một người yêu. Các vị thấy tâm trạng một người ở trong hoàn cảnh nghèo thiếu á, mà nó mất đi một cái sự nghiệp nhỏ của người, nó lưng lưng, giống như đi trên hư không, đi tới trường mà lòng nó nhẹ nhàng, nó bâng khuâng, giống như đi trên mây. Nhưng mà khi gặp lại cái người yêu này thì con người thấy nó khỏe hết sức. Cho nên cái ước mơ của mình đôi lúc chỉ tìm lại những cái gì đã mất, mà nếu gặp được nó, quả tình là hạnh phúc vô cùng. Cho nên cái nguyện của người tu là hãy sống xứng đáng với những gì mình đang có. Đó là mẹ, đó là ba, đó là thầy, đó là người bạn tu. Và đó là tất cả những gì mà mình có thể ban cho được, thương yêu được, nói những cái lời, chia sẻ và đem cái niềm tin cho nhau trong giây phút hiện tại được. Nhưng mà thời gian đi qua và không còn tìm lại nhau nữa. Đây là cái hạnh phúc được tìm lại, nhưng mà mấy ai tìm lại được một cái số tiền 5.000 mà rớt trên đường đi mà có thể tìm lại dễ dàng. Nhưng mà tại sao tôi tìm được? Tôi nghĩ rằng là tôi vững chãi với hơi thở, dù hơi thở rất là hỗn hển, hơi thở chưa có chánh niệm, bởi vì hồi đó đâu đã gặp sớm nhân hành đâu. Nhưng mà tôi có niềm tin đến Đức Quan Âm, và tôi đi tôi nói Đức Quan Âm giữ gìn đừng cho mất 5.000 này không? 5.000 này là mồ hôi nước mắt con làm suốt một năm ở trong trại Phó Chá Phi đó, lương của con đó, và mấy ngàn là con đi quét cỏ tiêu, nhà cầu, nhà tắm của trường high school. Đức Quan Âm giữ nghe không? Đừng cho ai lấy nghe không? Tôi nói như vậy. Và khi tôi về rồi, tôi ngồi xuống, tôi cầm viết, gặp em từ thợ ban đầu, thương em từ thợ dạy dầu nắng mưa. Tức là làm việc ở trong trại cũng cực lắm, đi làm việc cho Mỹ cực lắm, giờ chỉ trả chưa đầy 4 đồng. Vắng em, tức già bưng khuấn, lòng nghe như đã xa chừng mấy năm. Nó mới mất buổi sáng, buổi trưa đi học về mất thôi, mà chiều đi tìm, mà tưởng chừng như là xa em mấy năm trời. Cái tâm trạng đó, các vị biết được, cảm được. Gặp em từ thợ ban đầu, thương em từ thợ dạ dầu nắng mưa. Vắng em tức già bưng khuâng, lòng nghe như đã xa chừng mấy năm. Thương em từ thợ giá băng, mất em suýt nữa bỏ ăn thận thờ. Thương em từ thợ giá băng, vô trong trại lạnh Phó Chá Phi nè, tuyết nó xuống, mà cái nhà ở của mình nó đâu phải là nhà chính. Tôi leo lên trên cái khu đì của cái tầng lầu mà họ làm để cái gọi là cái thiết trời cho quân đội, và tôi leo lên trên tôi ở để khỏi tốn tiền thuê. Ai vào làm việc trong đó phải thuê nhà, chắc không được ở trong building của barrack người tị nạn. Cho nên tôi leo lên trên có cái khu đì nó nhỏ, bỏ khoảng đồ cái giường và dư một chút thôi. Tôi lên tôi lót cái ổ đó, tôi ngủ đó. Và một tháng mình phải trả khoảng tiền lương tháng là mình phải trả khoảng độ ít nhất là 250 tiền nhà, nhưng mà tôi không mất đồng nào hết, bởi vì tôi lót một cái ổ, tôi ngủ trên đó. Người ta đi làm về hết rồi tôi leo lên đó ngủ có ai biết đâu. Nhưng mà mấy linh mục, mấy mục sư là phải thuê nhà. Một tháng 250 tiền nhà và 250 tiền ăn là 500, mà trong cái đó lương chỉ có 800 và thuế còn 700 thôi. Thì như vậy trả lương hết còn 200. Còn riêng tôi á, 800 đóng thuê hết 100 còn 700 nguyên. Và dành lại được 5.000 đô la. Thấy không? Vì vậy cho nên những cái câu thơ thương em từ thợ giá băng, mất em suýt nữa bỏ ăn thận thờ. Tình em lai lãng vô bờ, gặp em sáng dậy tuổi thơ trong ngần. Khi gặp lại á, trong người nó trẻ ra, nó khoe ra. Vừa đi vừa nhảy nghêu ngao, nó rất là như một em bé thơ ngây. Thương em từ bụi cơ hàng, gặp em từ thợ địa đàng chưa xây. Có em ta được những ngày vui bên đèn sắt ngàn tay vào đời. Hồi đó con đi học, con đang đi học là một học sinh. Thành ra đó, những cái tâm sự như vậy nói ra để gì? Để rằng là mình có cái niềm vui, có chánh niệm và có cái niềm tin rồi á, thì cái lực bên trong và bên ngoài nó cho mình cái sự bình an. Và từ đó tôi bắt đầu cũng tin Đức Quan Âm. Thật sự mà nếu không có sự gia ăn của Đức Quan Âm hoặc là các vị chư thiên á, thì cái đống tiền mà nó nằm giữa đất như vậy mà làm sao ta không thấy được. Nhưng mà có điều ở Mỹ là ta không thấy là đúng. Rất ít người đi bộ. Chỉ có thầy Thịnh Từ và một đôi người không có xe thôi. Hầu hết ở Mỹ ai cũng có xe, không bao giờ đi bộ. Nhất là ở những con đường chính. Nhờ vậy mà cái số tiền đó không ai thấy hết. Hoặc là có mấy anh Mỹ đen hay là mấy anh Mỹ nghèo đi ngang qua thì chư thiên lấy tay họ che lại. Không cho mấy anh chàng kia thấy. Mà tiền của thầy Thịnh Từ đó, tí nữa thầy tới lấy, tụi bay đừng có sợ tội. Và tôi tin những cái điều đó. Và có chư thiên thật, có các vị long thiên thật. Và ngay mà mình cũng cô hồn á, và những cô hồn giỏi đi đâu họ cũng đi theo bảo hộ mình. Mình té là họ đỡ, mình rớt tiền là họ lấy tay họ che lại. Bởi vì họ cầm tiền đưa cho mình không được, họ ngồi đó họ che lại, ai ngang qua không cho thấy. Tôi tin mấy điều đó. Và trong sổ tử vi họ có nói rằng là tôi có một cái đời sống mà nó không có hình tướng gì hết á, có một cái gì nó u ẩn ẩn ở trong đó, và khi nào tôi làm á thì được mà không cần công thức gì hết, và tôi cũng nghiệm được cái đó, có nghĩa là lâm đài mà nó trúng. Mua tu viện Kim Sơn cũng chỉ là việc lâm đài thôi, 5.000 đó lên đây để mua được cái tu viện này, 5.000 thôi tức là lâm đài. Và 5.000 đó tôi thấy rằng là 5.000 nó có cái tính chất của cái hạt giống lương thiện. Không ai tin rằng là cái tu viện này mua bắt đầu 5.000 hết. Tôi lên là đòi nửa triệu và tôi coi xong tôi nói bớt 50%. Thì cái bà Louis bà trố mắt lên rồi bà nói nhỏ, bởi vì có hai vợ chồng ôn, thầy trả 450, may ra thầy mua. No, 50% off. Tôi hô to lên. Và trước khi về tôi bắt tay tôi nói chuyện với ông rất là thân thương. If you think 50% off, it's okay. Make phone call. Và thầy đưa cái cạc chùa Từ Quang cho ông. 3 hôm sau, về đâu phải không? Tổng Kinh Phật Hoa, lại Đức Quan Âm. Và đến 3 ngày sau ông gọi tới, ông nói, Reverend Thu, how about 260? Thế nào, 260.000, thầy có mua được không nè? Yes, why not? I will meet you today. Yes. Rồi gọi chị Thuyền Vị đó, hai vợ chồng Thuyền Vị mà cũng cái y vừa rồi đó. Lên làm giấy tờ, thì nó hỏi tiền nhà băng rồi bao nhiêu nói, nothing, I just have $5,000. Thì anh chị Lân cười, nói thầy không có tiền trong nhà băng làm sao? Nó ký dùm đi, ký đại dùm đi. Nó tụi con không có đủ tiền, ký không có được. Thầy nói bây giờ là tôi không đủ tiền và tôi không có đủ tư cách mượn nhà băng. Bây giờ ông và tôi làm giấy tờ đi. Nói chuyện một đổi, ông gật đầu. Ông hỏi bà vợ, em nghĩ sao? Thì bà vợ nói, ok, he look nice. He looked peaceful face. Nhờ vậy đó mà chúng tôi làm giấy tờ với hai vợ chồng. Tên ông là Robert, có 2 đứa con trai. Bà vợ thì lai Mỹ, ông thì Mỹ trắng, và bà thì lai Mẹ. Rất là dễ thương. Sau vài 3 năm thì gia đình họ có tới thăm, họ thấy thay đổi, họ mừng lắm. Và khi làm giấy tờ đưa cho họ 5.000, tôi hứa 5 năm sẽ trả hết, và đúng 5 năm. Sau 3 ngày thì tôi được quyên được 75.000 về đưa cho ông hết. Và ông rất nice, ông nói thầy đưa thêm cho tôi 20.000 là thầy đao xuống 25.000 được rồi. Còn thầy giữ, tôi nói không, you get it, I will collect more. Và 5 năm trả hết cái đất này là 250.000. Tại vì cái bà St. Louis, bà không tin. Bà nói nếu mà ông này đúng là bán 260.000 thì tiền commission của tôi khoảng 10.000. Tôi cũng cho thầy luôn đó. Và sau khi nói, You see? Give me $10,000. Vì vậy bà cho 10,000 nữa, cho nên đúng cái mảnh đất này là trên giấy tờ ký là 250,000 mà thôi. Còn 10,000 á là cái bà bán đất đó, bà cho trả xem như là 250,000. Đó là cái màu nhiệm của hơi thở, đó là màu nhiệm của Đức Quan Thân, và đó là cái niềm tin rất là kiên cố mà không bắt đầu từ những cái nền tảng xây dựng của những yếu tố điều kiện ở trong xã hội Tây Phương. Và vì vậy tôi cũng hơi tin, nó không phải tin 100% mà Tự Vi nói đúng là thầy Trần Tư làm ẩu mà được, tức là lầm đài. Cho nên có những cái mình tính toán, nhưng có những cái không thể tính toán nổi nếu những cái chuyện nó vượt tầm tay của mình. Chỉ có niềm tin và chỉ có sự vững chãi, thảnh thơi, tâm của mình là tất cả. All that we are is the result of our thinking, our character built by our thoughts. If anyone who speaks, acts, or lives with mindfulness, the happiness of things will be with you that you want. Cái tâm của mình á, nó tạo nên tất cả mọi sự kiện. Nếu mình nói năng hay hành động với cái tâm niệm an bình, thì những cái ước vọng của mình á, nó đến với tầm tay của mình. Và cái niềm tin đó tôi rất là vững chãi. Tôi tin được. Và vì vậy mà mình đi theo cái con đường thế gian á, tương đối thôi. Mình có những cái sáng tạo, mình có những cái khả năng, mình có cái năng lượng đặc biệt của chính mình. Và tôi nghĩ Đức Phật là thay đổi cái cuộc đời của Ngài, cũng như để làm cái gia tài rất lớn, là không phải do ai, do cái tâm của Ngài, do cái chí quyết của Ngài. Thì tăng ni cũng vậy. Những cái thường tình, những cái đắp đổi theo luật lệ hiện hành mà dĩ nhiên đương nhiên mình phải biết, nhưng mà nó không phải là tuyệt hảo nhất. Cái tâm, cái chí nguyện, cái lòng thành của mình và cái sự nâng đỡ của tâm bảo, cái sự bảo hộ của những cái thế giới vô hình, những cái đó bàng bạc khắp nơi mà tôi cảm được, tôi thấy được. Các thầy, các cô làm Phật sự cũng nên lấy giới luật tinh tấn và tạo cái niềm tin và cái ước vọng của mình nó có thể tới rất là dễ dàng. Vì vậy Thượng tọa Đức Niệm đang lập trung tâm đạo tràng Thiên Ấn đó, phải tụng Pháp Hoa, phải hành trì, phải lễ Phật, phải sám hối, phải cầu nguyện. Chứ đi hoài đâu có được. Đi hoài là mấy ông cô hồn nói, ông này ông không cúng cho tôi chút nào hết, đâu có được. Thành ra tất cả mọi cái ngoài hồ có hữu hình, có vô hình đều do cái lực lượng tâm linh của mình, đó là sự tinh tấn, đó là sự cần mẫn, đó là sự quyết chí và đó là tâm thành. Tôi tin điều đó, các vị cũng có thể tin điều đó. Bây giờ xin mời đại chúng nghe một tí về kinh hơi thở, bản dịch của Sông Nhật Hạnh. Tôi nghe như sau: hồi đó Phật còn ở nước xa về, sư ông Nhật Hạnh thì hay dùng chữ Bụt. Bụt còn ở nước xa về, cư trú trong vườn Kỳ Thọ với nhiều vị đại đệ tử nổi tiếng như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Viên, Câu Thi La, A Nậu Lâu Đà, Ưu Bà Đa, A Nan Đà, vân vân. Trong cộng đồng các vị khất sĩ, những vị trưởng thường thì lo chăm sóc dạy dỗ các vị khất sĩ tân học. Có vị chăm dạy 10 người, có vị 20 người, có vị 30 người, có vị 40 người. Các vị khất sĩ tân học được chăm sóc và dạy dỗ như thế, dần dần được thực hiện nhiều tiến bộ trên lộ trình giải thoát. Đêm ấy là một đêm trăng tròn, ngày lễ tự tử kết thúc mùa an cư. Đức Giác Ngộ ngồi ngoài trời và xung quanh người chúng đệ tử khất sĩ quy tụ. Sau khi đưa mắt lặng lẽ nhìn đại chúng, Bụt lên tiếng: quý vị khất sĩ, tôi rất hài lòng về những thành quả mà quý vị đã đạt được trong sự tu học. Quý vị hãy tinh tấn lên nữa. Những gì chưa đạt được, hãy đạt cho kỳ được. Và những gì chưa thực hiện, hãy thực hiện cho kỳ được. Tôi sẽ ở đây và đời tại thành xá vệ này cho đến ngày trăng tròn chấm dứt tháng an cư thứ tư. Như vậy năm nay Ngài phấn khởi, thấy tăng ni xuất gia và tu hành tiến hóa, thêm một tháng an cư nữa, tức là không phải 3 tháng mà an cư đến 4 tháng. Nghe tin Đức Thế Tôn bảo người sẽ lưu trú, trú tài sẽ về đến ngày trăng tròn của tháng 4 và thêm một tháng nữa sau 3 tháng an cư, các vị khất sĩ lúc bấy giờ hành đạo rải rác ở những miền quê, lên đường lục đục tìm đến xa về thăm Đức Thế Tôn. Vào dịp này các vị trượng thường lại càng chăm chú trị dạy các vị tăng học. Vị thì dạy 10 người, vị thì dạy 20 người, vị thì dạy 30 người, vị thì dạy 40 người. Các vị khất sĩ tăng học nhờ đó lần lượt được nhiều tiến bộ rất đáng kể trong tiến trình giác ngộ. Bây giờ đã đến ngày trăng tròn tháng 4 và Bụt cũng đang ngồi ngoài trời với các vị khất sĩ. Người đưa mắt lặng lẽ quan sát đại chúng một hồi rồi lên tiếng. Đây là lời Đức Phật, các vị lắng nghe. Quý vị khất sĩ, cộng đồng chúng ta đây quả là thanh tịnh và có thực chất tu học, không mang tính chất phù phiếm và ba hoa, xứng đáng được gọi là phước điền, xứng đáng được kính nể. Cúng dường cho một đại chúng như thế chắc chắn sẽ có công đức. Một cộng đồng như thế này thật là hiếm có, và dù xa xôi Mỹ đi nữa, ai cũng có thể phát tâm tìm tới để quy kính và nương tựa. Này quý vị, trong đại chúng đấy có những vị khất sĩ đại chứng của A-la-hán, đã trừ hết mọi phiền não và trút bỏ được mọi gánh nặng, đã thành tựu được trí tuệ và giải thoát. Lại có những vị đã cắt được 5 sợi dây ràng buộc đầu, chứng được quả bất hoàn, sẽ không còn trở lại luân hồi nữa. Có những vị đã cắt bỏ được 3 sợi dây ràng buộc đầu, chứng quả nhất hoàn, hàng phục được phần thô của các phiền não tham, sân và si. Và chỉ cần trở lại một lần, có những vị đã cắt bỏ được 3 sợi dây ràng buộc đầu, chứng quả dự lưu, đấng vững chãi đi về quả vị giác ngộ. Có vị đang thực tập tứ niệm xứ, có vị đang thực tập tứ chánh cảnh, có vị đang thực tập tứ như ý túc, có vị đang thực tập ngũ căn, có vị đang thực tập ngũ lực, có vị đang thực tập thất bồ đề phần, có vị đang thực tập về bát chánh đạo, có vị đang thực tập về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, có vị đang thực tập quán niệm cựu tượng, tức là xác chết, có vị đang thực tập vô thường quán, lại có những vị khác thực tập về quán niệm hơi thở. Và đây chính là cái đề mục mà Đức Phật nhấn mạnh tới ở trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Nếu quý vị khất sĩ, pháp quán niệm hơi thở nếu được phát triển và thực hiện liên tục sẽ đem lại những thành quả lợi lạc lớn. Có thể thành tựu được 4 lĩnh vực quán niệm. 4 lĩnh vực quán niệm nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ thành tựu 7 yếu tố giác ngộ. 7 yếu tố giác ngộ nếu được phát triển và thực hiện liên tục sẽ đưa tới trí tuệ và giải thoát thanh tịnh. Làm thế nào để phát triển và thực tập liên tục phép quán niệm hơi thở để phép này mang lại những thành quả lợi lạc lớn? Này đây, quý vị khất sĩ, người hành giả đi vào rừng tới một gốc cây nơi vắng vẻ, ngồi xuống trong tư thế hoa sen, vững thân cho thẳng và đặt vững chánh niệm trước mặt mình, thở vào, người ấy biết mình đang thở vào. Thở ra, người ấy biết mình đang thở ra. Nó rất là đơn giản. Ngồi xuống cho vững dài ở dưới gốc cây. Bây giờ mình ở tu viện thì cũng như ngồi ở trong rừng, dù ở trong phòng nhưng mà cũng rất là yên tĩnh, không thua gì những cái rừng ngày xưa Đức Thế Tôn và hàng ngàn ngàn đại chúng đã ngồi để tham thiền và thở hơi thở. Vì vậy mà trong khi uống trà hay trong bất cứ một cái sinh hoạt nào, tôi cũng đề nghị quý thầy và ban hướng dẫn cho đại chúng ngồi thở 15 phút trước khi bắt đầu. Mà nếu không đủ thời giờ thì thở từ 5 đến 10 phút. Chứ đừng bao giờ một buổi họp hay một buổi sinh hoạt vừa vào cái là vào đề liền. Cho mọi người có cái tâm thảnh thơi, buông thư, thanh thản và không cần chuẩn bị gì hết. Bởi vì cái chương trình có cái ban hướng dẫn họ soạn hết rồi, hệ cái đối tượng đến đâu, cái chương trình diễn dịch đến đâu thì mình tùy duyên mà đóng góp. Mà nếu không có ý kiến gì thì ngồi thở cũng là một sự đóng góp rất lớn trong khi sinh hoạt pháp đàm hoặc là sinh hoạt thiền trà. Cho nên các em hoặc là các vị mới mà nói chuyện chưa quen đó, thì ban tu học đó, đừng có ép họ. Mình gợi ý, mình mời, thấy họ mỉm cười, vui vẻ thì họ nhận liền, nhưng mà thấy họ uốn éo, họ lắc đầu, rồi họ từ chối. Cái lúc đó là uncomfortable. He or she feels uncomfortable in present moment. Tức là cái lúc đó thầy đó hay cô đó hay vị đó đang cảm thấy rất là khó chịu, không thoải mái. Thì thôi, ban tổ chức mình lơ và mình lướt qua người khác. Tôi thấy có một bữa đang sinh hoạt ở đây và hình như đi thiền hành thì phải. Bắt buộc đến phiên người đó và ông ta đứng dậy, ông chạy. Tội nghiệp, đáng lẽ là họ sinh hoạt từ đầu chí cuối nhưng mà họ sợ quá. Cái tâm trạng mà nói không quen gì đám đông, mình phải hiểu tới. Rất là đơn giản, Đức Phật nói một số những cái giáo lý căn bản để thực tập. Trong đó có tứ chân cần, có tứ như ý túc, có ngũ căn, có ngũ lực, có bảy phần giác ngộ, thất giác chi đó. Có tâm từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm. Nhưng mà sau cùng Đức Phật nói rằng, nhưng mà cái vấn đề quan trọng là thực tập về hơi thở. Bây giờ coi ông cụ nói cái gì này. Đây là có 16 phép quán hơi thở, sao bạn dịch vào sân nhất hành. Một, thở vào một hơi dài, người ấy biết ta đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, người ấy biết ta đang thở ra một hơi dài. À, thì cái hơi thở á, có hơi thở dài, hơi thở ngắn. Thì bây giờ trong khi mình mới ngồi xuống, mới thực tập á, thì hơi thở mình ý thức hơi dài một chút. Khi thở vào, đây là hơi thở dài, biết rằng đây là hơi thở dài. Khi thở ra biết đây là hơi thở dài, biết đây là hơi thở ra dài. Dài tức là hơi thở không như bình thường, mà mình có nhấn mạnh một chút về hơi thở có ý thức sâu. Dài cũng có nghĩa là thở sâu, thở chậm. Và ý thức như vậy, ít nhất là 3 hơi, 5 hơi lúc đầu. Và sau đó thì mình trở lại cái hơi thở bình thường như là cái nhịp tim đập của mình. Cái việc thực tập này tôi thấy dễ nhất là trong khi lên ngồi trên xe tập 5 hơi, 10 hơi. Và thực tập mà đúng chỗ mà không bị phiền toái hết là tới đợi nha sĩ. Nhiều khi tới nha sĩ đợi một tiếng. Họ hẹn mình 11 giờ nhưng mà 12 giờ chưa kêu tên. Đừng có đi vô đi ra, đừng có nóng ruột, đừng có tới văn phòng hỏi để đến phiên tôi chứ không cần. Cứ ngồi đó thở. Nhất là mình một sư cô, đâu có con dài rồi gì đâu mà cho về bú không sợ. Cứ ngồi đó mà thở. Cứ ngồi đó mà giữ chánh niệm. Mình cũng không phải là một nông dân, một nông phu phải đi cày ruộng, phải lật đật vào công sở. Mình là ông thầy tu, tự tại, ngồi đó thở. Nó nóng gì? Có nhiều khi đi bậc sĩ, nhất là tại San Jose với San Francisco, nhiều khi phải đợi đến 3 tiếng đồng hồ. Nhất là những cái nhà thương mà gọi là không lấy tiền. Mình nóng ruột, có người chịu không nổi bỏ về. Bảo vệ chẳng làm gì cả. Bảo vệ cũng là đi lang thang hoặc là đi thăm chỗ này, đi dòm chỗ kia thôi. Cho nên phải dùng tâm về hơi thở trong khi mình chờ đợi. Ở thế gian mà có mấy người mà đợi người thương đó, mà biết dùng phương pháp này không có giận nhau. Thở vào một hơi ngắn, người ấy biết. Ta đang thở vào một hơi ngắn, thở ra một hơi ngắn, người ấy biết ta đang thở ra một hơi ngắn. Thở vào và có ý thức về toàn thân ta, ta đang thở ra và có ý thức về toàn thân ta, người ấy thực tập như thế. Cái hai hơi thở đầu á, là ý thức về hơi thở dài, ngắn, chậm và sâu. Cái hơi thứ ba là khi mình thở vào á, là toàn cái ý thức của mình nó cảm giác được cái hơi thở đó. Tức là hơi thở nó đưa vào phổi, nó lọc, đưa về tim, nó lọc máu đưa đi khắp châu thân. Cho nên hơi thở không phải là hơi thở nó có tính cách độc lập, mà hơi thở có tính cách toàn diện của các chi phần ở trong thân thể của chúng ta, nhất là hệ thống phổi, tim và những hệ thống quan trọng của não. Vì vậy hơi thở này là một cái yếu tố tương tục sinh để tạo cho thân thể ta vững mạnh, thoải mái và thảnh thơi. Nhìn uống được, nhìn ăn được vài ba ngày hoặc nhiều hơn, nhưng mà hơi thở không thể nín thở trong một giây lát. Vì vậy hơi thở là cái phẩm chất của nền tảng sự sống. Và luyện tập về hơi thở cũng có nghĩa là chúng ta đang nuôi dưỡng và tưới tắm về toàn thân thể chúng ta. Trong đó có bên trong, bên ngoài, trong đó có cảm giác và có những phần vật lý. Thứ tư, ta đang thở vào và làm cho toàn thân an tịnh. ta đang thở ra và làm cho toàn thân an tịnh. Người ấy thực tập như thế. Và khi thở một lúc rồi á, thì các vị thấy nó khỏe ra và tâm hồn mình nó trong, nó sáng ra. Thì khi mà ngồi thiền á, có thể 5-10 giây phút đầu đôi lúc mình thấy không có thoải mái. Nhưng mà thiết lập hơi thở cho vững chãi thì sau đó các vị thấy trong người nó ấm ra. Nó ấm không phải là mình ngồi nhờ cái áo nó ấm, mà mình có chánh niệm và mình tạo cái sức nhiệt ở trong con người nó tỏa ra toàn thân. Và lúc đó toàn thân của mình thấy rất là ấm, rất là an tĩnh và rất có chánh niệm. Và lúc đó là gọi quý vị đang đi vào thiền quán. Nhưng mà những hơi thở trước á, đừng cảm thấy lạnh, đừng cảm thấy khó chịu, đừng cảm thấy buồn ngủ và đang cảm thấy nó viễn vọng, thì chính mình chưa thiết lập được hơi thở có chánh niệm trong giây phút. Nhưng mà khi có chánh niệm rồi thì bắt đầu qua cái phút thứ 10, có người nào giỏi thì qua phút thứ 5 là mình bắt đầu đã có an lạc, có thảnh thơi. Thì đó là ta đang thở vào làm cho toàn thân an tịnh, và ta đang thở ra ta cảm thấy toàn thân ta an. An là peace, tịnh là pure, and comfortable. Tức là nó vừa vắng lặng, vừa trong sáng, vừa an lạc và vừa dễ chịu. Hơi thở thứ 5, ta đang thở vào ta cảm thấy mừng vui, ta đang thở ra ta cảm thấy mừng vui. Và lúc nào mình thấy ngồi thiền có ly lắm đó. Cái nên mà ngồi nhiều lần trong ngày thì được lắm này. Sao mà mới ngồi sao hết giờ máu quá vậy? Lúc đó mình đang phấn khởi, đang thấy hân hoan ở trong lòng, cho nên nghe tiếng chuông chấm dứt thì mình hơi tiếc. Thôi không sao, mình sẽ được đi thiền hành, mình sẽ được thực tập chánh niệm trong từng bước chân kinh hành, và mình cũng sẽ hòa chung với tụng kinh. Thành ra cái tâm an lạc nó khởi lên ở trong khi hành trì, chứ không phải mong cầu cho nó xong và mong cầu cho nó hết giờ, mong cầu cho nó chấm dứt 4 tuần lễ để đi về. Không phải như vậy. Hơi thở số 6, ta đang thở vào và cảm thấy an lạc thật sự, ta đang thở ra và cảm thấy an lạc thật sự. Lúc đó là có chiều sâu của hạnh phúc do hành trì về hơi thở và thiền quán. Thứ 7, ta đang thở vào có ý thức về những hoạt động tâm ý của ta, ta đang thở ra có ý thức về những hoạt động tâm ý của ta. Và lúc đấy bắt đầu mình qua thiền gọi là Vipassana, tức là thiền quán chiếu. Tâm mình bây giờ nghĩ cái gì, mình cho nó nghĩ và mình theo dõi nó một đề mục mà thôi. Nghĩ về việc tu học như thế nào, hay là liên quan đến làm một cái tăng thân, hay là nuôi chúng, hoặc là làm sao để phát triển cái ngôi chùa của mình đang trụ trì, đang hướng dẫn. Thì lúc đó mình có thể quán chiếu để mà suy niệm ra một cái nguyên tắc sáng tạo, độc đáo để bảo trợ cho ngôi chùa tăng thân, hoặc là bất cứ cái gì mà mình đang nghĩ tới để mà bắt tay vào việc. Ta thở vào có ý thức về những hoạt động tâm ý của ta, ta đang thở ra và có ý thức về hoạt động tâm ý của ta. Tức là lúc bây giờ theo dõi tâm ý mà không cần phải đình chỉ nó nữa. Bây giờ chúng ta đã bước qua cái lĩnh vực là thiền quán chiếu. Khi nãy là thiền của tập trung đề mục về hơi thở, có ý thức về hơi thở trọn vẹn. Và bây giờ chúng ta cảm thấy an lạc trở qua thiền quán chiếu. Và khi nào có an lạc thật sự ở trong hơi thở thì chúng ta mới bước qua đề mục quán chiếu. Chứ nếu mà quan niệm hơi thở và vững chãi trong giây phút chưa có thì qua đề mục quán chiếu là tâm chúng ta là nhạy vọt và không có nền tảng của sự thực tập. Hơi thở thứ 8, ta đang thở vào và làm cho những hoạt động tâm ý của ta được an tịnh. Ta đang thở ra và làm cho những hoạt động tâm ý ta được an tịnh. Tuy quán chiếu, nhưng mà tâm của chúng ta rất là thanh thản, rất là nhẹ nhàng, không có lo, không có mệt mỏi. Và vì vậy mà cái nhìn đó, nó có tính cách là đại lập và cái nhìn đó là trong sáng. Chúng ta có rất là nhiều cái nhìn, nhưng mà đôi lúc cái nhìn nó càng vào trong là cái lo lắng, cái sợ hãi, cái thất vọng. Và cái nhìn đó càng hành động thì cái hành động đó càng nên tệ hại hơn là thành công. Tạm hơi sợ thở sau mình sẽ nói một pháp thoại khác. Trong cái sự chia sẻ này chúng tôi đã nhắc nhở các vị mỗi người nên có những lời nguyện ha. Thì có vài ba vị đã làm lời nguyện và đóng góp cho chúng tôi, thì hôm nay xin được gợi ý nhắc nhở cho các vị khác. Bao nhiêu năm con vẫn giữ lời nguyện, dù có nhiều việc thêm vướng bận, nhưng đã nguyện không bao giờ thôi chuyện, bởi vì đó là đức tính của Như Lai. Đây là những lời nguyện của Quảng Minh Hoàng. Thứ nhất, con đã ý thức được đời là vô thường nên con nguyện tinh tấn tu học với lý tưởng cao đẹp của người xuất gia. Thứ hai, con xin nguyện sống tỉnh thức trong từng giây từng phút để con có thể vượt qua tất cả mọi chướng ngại trên lộ trình giác ngộ và giải thoát. Thứ ba, con xin nguyện làm bất cứ việc gì nếu việc ấy có lời cho người và lời cho con trong hiện tại, cũng như kéo dài những cái hạnh phúc lớn ở trong tương lai. Con xin nguyện kiên trì siêng năng tu học theo chánh pháp, nghiêm trì giới hạnh để không phụ lòng thầy tổ, gia đình, tổ tiên và dòng họ của con. Thứ năm, con xin nguyện luôn luôn thúc liễm thân tâm để làm ngọn đuốc soi đường cho con và hậu thế. Thứ sáu, con xin nguyện thực tập thương và hiểu để nhìn rõ gốc rễ của mọi khổ đau mà mở lượng bao dung tha thứ cho mình và cho người khác. Thứ bảy, con xin nguyện cùng huynh đệ lập hành vững chãi để thẳng tiến trên đường trở về quê hương tâm linh sáng đẹp. Thứ tám, con xin nguyện đời đời sinh ra ở đâu cũng được gặp Phật Pháp Tăng và thiền hữu trí thức để tu học và cùng nhau phụng sự chánh pháp. Bởi vì con ý thức được rằng, như người xưa nói, nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa vàng thọ hương. Vì vậy, con xin nguyện tiến tu để ảnh hưởng niềm vui lớn cho dòng họ, cho người thân và vạn loài chúng sinh. Con xin trung thành với những lời nguyện trên đây để con có thể sớm hoàn tất được đại nguyện của các Bồ Tát, thường cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Hay quá, cho một tràng pháo tay. Nếu người nào cũng có những lời nguyện hoặc là dài hơn hoặc là ngắn hơn, và ta thấy những cái lời nguyện mà theo giới luật, theo chính pháp, theo lý tưởng người xuất gia thì lời nguyện nào cũng đẹp hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Huệ Thông dâng lời nguyện lên sư phụ và đại chúng. Con nay quỳ trước Phật đài để thầm khấn nguyện những lòng của con. Từ ngày đến trú Kim Sơn, lòng con thầm nguyện giữ tâm hài hòa, về nương tài bóng từ bí do ơn viện trưởng trao truyền ơn sâu. Tưởng rằng con sẽ thông minh, những duyên chưa đến vì chưa tự thành. Ngày ngày theo chúng tập tu, ý theo lời dạy phải luôn thực hành. Từ lòng quyết chí tu hành, sáng ra cầm gậy dưỡng sinh, tâm an thân khỏe trong lòng thảnh thơi. Trưa thì chấp tác, chiều thời tụng kính, nguyện tâm không bỏ không quên, nguyện tâm không có bỏ quên, không lời thô ngữ đến người chung quanh. Dẫu người chẳng thuần hoa, dù người chẳng thuần lòng, cũng là huynh đệ, đều là thân nhân. Nay con sống với tăng thân, nguyện xin nương hành từ bi của thầy. Nguyện này là hành trang đây, sống nương hai đạo từ thân của mình. Vì đời sống chẳng dài lâu, mạng không bền vững, dành lòng khắc ghi. Đừng mê theo thói thường tình, không là hạnh phúc mà tình thường thế gian. Ô, hay quá, cho một tràng pháo tay. Trước khi kết đốc, xin đại chúng hát cái bài này một lần để thực tập hơi thở. Lắng nghe chúng tôi hát một vài đoạn thôi, bởi vì cái bài này rất là dễ hát. Chuyển lời từ nơi bài Một Hòn Bi Xanh của Trịnh Công Sơn. Xin hát một đoạn đầu và tất cả đại chúng đều có thể hát được hết hả? Như một dòng sông xanh, không gian ngập nắng vàng, quê hương tình mãi đẹp như bé thơ mỉm cười. Này em trong mỗi bước chân, nhớ mang hơi thở nụ cười. Này em trong mỗi bước chân, nhớ mang yêu thương cho người. Bây giờ đoạn 1 và hát đến cuối luôn, ngay cả cái đoạn viết tay đó cũng hát luôn. 2, 3. Như một dòng sông xanh, không gian ngập nắng vàng, quê hương tình mãi đẹp như bé thơ mỉm cười. Này em trong mỗi bước chân, nhớ mang hơi thở nụ cười. Này em trong mỗi bước chân, nhớ mang yêu thương cho người. Như một rừng cây xanh, hoa thơm ngập lối về, quê hương nguồn sáng đẹp, trái yêu thương chín đầy. Này em trong mỗi phút giây, nhớ mang tình thức cho mình. Này em trong mỗi phút giây, nhớ mang tình thức cho người. Như một ngày bên nhau, ngồi yên để thấy mình, quê hương ngày vui hồi, con tim không oán hờn. Này em trên áo rách vai, có bầu ngọc châu sáng ngời. Này em trong kiếp lang thang, có một quê hương tuyệt vời. Như một vườn hoa xinh, bươm bay và nắng hồng, quê hương tình mặn. Em chắp tay đón chào. Này em trong mỗi con tim, nhớ mang quê hương của mình. Này em trong mỗi con tim, nhớ mang quê hương hòa bình. Đoạn dưới. Như một bình minh lên, thở vào thở ra cười, anh và tôi cùng chọn nơi này là quê hương. Này em trong mỗi bước chân, nhớ mang hơi thở nụ cười. Này em trong mỗi bước chân, nhớ mang tình thức cho mình. Này em trong mỗi bước chân, nhớ mang yêu thương cho người.